Diệu bệnh chi linh đơn, tu tâm chi thiệp kinh, cầu sanh chi yếu thục giả. Yếu là quan trọng nhất, thục là phương pháp, nghĩa là phương pháp cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới quan trọng nhất. Thì ở trong một chương kinh này, Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta tám chữ phương pháp niệm Phật, đó là điều nhiếp lục căn, tịnh niệm kế tiếp. Ngài dạy rất là đơn giản và tóm tắt. Có nhiều người hỏi tôi rằng, thưa Pháp Sư, làm thế nào điều nhiếp lục căn? Tôi bảo với họ rằng, tịnh niệm kế tiếp. Có người lại hỏi, làm thế nào mới được tịnh niệm kế tiếp? Tôi bảo với họ, điều nhiếp lục căn, cái nghĩa này quý vị có hiểu hay không? Quý vị, nếu quý vị đã hiểu thì biết niệm Phật. Niệm Phật tức là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Cho nên bạn không hiểu điều nhiếp lục căn cũng không sao, bởi vì tịnh niệm kế tiếp tức là điều nhiếp lục căn. Tôi thường bảo với mọi người rằng, tịnh là tâm địa thanh tịnh, không hoài nghi, không xen tạp, đó gọi là tịnh. Kế tiếp tức là không gián đoạn. Hay nói cách khác, chúng ta niệm Phật không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, thì sẽ làm được điều nhiếp lục căn, tịnh niệm kế tiếp. Nếu ta một mặt niệm Phật, một mặt còn muốn tham thiền, một mặt niệm Phật, một mặt còn muốn niệm chú, đó là xen tạp, đó không phải là tịnh niệm. Một mặt niệm Phật, một mặt còn muốn xem kinh, còn muốn nghiên cứu giới luật, thậm chí còn muốn đi làm pháp hội, cả thể đều là xen tạp. Trong quyển Tây Phương Sát Chỉ của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát có một đoạn khai thị rất rõ ràng, rất minh bạch. Tôi đem đoạn này rút ra in ở phía sau tấm hình của A Di Đà Phật là để nhắc nhở các bạn đồng tu nên biết cái gì gọi là xen tạp. Bồ Tát bảo chúng ta rằng, niệm Phật kỹ nhất là xen tạp. Thể có xen tạp thì tâm không thanh tịnh, thì không phải tịnh niệm, thì trái nghịch với phương pháp của Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta. Nhược năng thường trì, vô khổ bất trừ. Trì là chấp trì danh hiệu. Phật hiệu phải thường niệm, không được gián đoạn. Lúc niệm Phật phải tịnh niệm kế tiếp mới có thể lìa khổ, mới có thể được vui, thật sự được lìa khổ, được vui. Cho nên những người biết niệm Phật càng niệm càng hoan hỷ, càng niệm thì tinh thần càng sung mãn, càng niệm thì thân thể càng tốt. Tôi nói đây đều là sự thật. Hiện tại chúng ta đã được quả báo là thân tâm khỏe mạnh. Tôi thường nói không già, không bệnh, không chết. Thế nào là không chết? Đó là lúc lâm chung, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta, lúc ấy cũng chưa đứt hơi. Trong tâm rất rõ ràng, rất tỉnh táo, bảo với người nhà rằng, A Di Đà Phật đã đến, tôi phải đi theo Phật, còn sống mà ra đi, không phải đã chết rồi mới ra đi. Cho nên pháp môn này là thật sự không già, không bệnh, không chết. Bạn muốn hỏi làm thế nào mới có thể thật sự đạt đến, là phải điều nhiếp lục căn, tịnh niệm kế tiếp. Nếu bạn làm không được tịnh niệm kế tiếp thì không có cách nào, nhất định phải làm được tịnh niệm. cũng tức là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, thì thật sự sẽ đạt được sự lợi ích thù thắng như vậy. Thật sự được lợi ích không thể nghĩ bàn. Cho nên vô khổ bất trừ, vô lạc bất dữ, vô nguyện bất toại, vô quả bất đắc, tức là tâm nguyện của chúng ta. Trong tương lai, nguyện vọng của chúng ta là cầu sanh tịnh độ, bất khối thành Phật. Còn nguyện vọng hiện tại, như khi nãy tôi có nói, không già, không bệnh, không chết. Nguyện vọng hiện tại của chúng ta cả thể đều có thể đạt được. Pháp môn này rất là vi diệu. Thật tại mà nói, chỗ hay của pháp môn này thù thắng nhất, những người biết được cũng không nhiều. Tuy rằng những người niệm Phật rất nhiều, niệm Phật thật sự có những sự lợi ích gì, những người biết được cũng không nhiều. Nếu bạn thật sự đã biết được thì bạn sẽ cố gắng thực hành. Vì sao không thể cố gắng thực hành? Vì chưa hiểu rõ ràng, cũng chưa minh bạch. Chỉ biết được niệm Phật là rất tốt. Thật sự tốt ở chỗ nào cũng không biết. Chỉ nghe nói niệm Phật có thể vãng sanh, nhưng không biết sự lợi ích ngay trong hiện tại. Có rất nhiều người nói rằng hiện tại không có lợi ích, bây giờ ta không niệm, đợi đến lúc lâm chung thì mới niệm. Cho nên nhất định phải chỉ dạy cho họ biết sự lợi ích ngay trong hiện tại. Hay nói cách khác, bạn 20 tuổi niệm Phật thì bạn vĩnh viễn là 20 tuổi. Bạn 30 tuổi niệm Phật thì bạn vĩnh viễn là 30 tuổi. Vậy thì bạn muốn lúc nào bắt đầu niệm Phật? Điều này rất là quan trọng. Tiếp theo là một bài kệ của Đại sư Thiện Đạo. Tạm dịch bài kệ này: một khi vô thường đến, mới biết người trong mộng, vạn thứ mang không đi, chỉ có nghiệp theo thân. Bởi vì thời gian có hạn, chúng tôi không thể giải thích bốn câu kệ này. Quý vị hãy đọc nhiều lần và suy nghĩ, nói rõ vạn pháp vô thường. Đời người đến cuối cùng đều không có thật. Bất luận làm cái gì cũng đều là giả, đều là tạo nghiệp luân hồi. Chỉ có tu hành niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì là chân thật, bạn có thể mang theo. Ngoài ra không có thứ nào mà bạn có thể mang theo được. Cho nên phải đề cao cảnh giác, phải có trí huệ, phải tích đức tu thiện, rộng kết thiện duyên, thì chúng ta trong đời này sẽ sống được một cách vui sướng, thật sự hưởng được hạnh phúc tự tại. Phải có phước, phải có huệ, phải có duyên. Phải ghi nhớ ba chữ này: tự mình phải tu phước, tu huệ, còn duyên cũng phải tự mình đi kết. Phải cùng với tất cả chúng sanh rộng kết thiện duyên. Còn những người học Phật thì phải kết pháp duyên. Pháp duyên thù thắng là do kết mà có. Nếu không kết pháp duyên thì pháp duyên của bạn làm sao được thù thắng? Cho nên phải biết được kết pháp duyên. Trong kinh Lăng Nghiêm nói: lâm mạng trung thời, vị phải xả noãn xúc, nhất xong nhất sanh thiện ác, câu thời điếu đốn hiện. Mấy câu này nói rất đúng. Trong kinh nghiệm của chúng ta đã được chứng minh, chúng ta thấy những người lúc sắp chết, nghiệp chướng của họ đã hiện ra. Họ nhìn thấy những oan thần trái chủ. Những oan thần trái chủ này chúng ta không thấy, nhưng họ nhìn thấy. Họ nói cho chúng ta biết, cùng với trong kinh Địa Tạng đã nói hoàn toàn tương đồng. Ngay lúc này, trong một đời tạo thiện ác nghiệp đều hiện ra. Tâm thiện của họ hành thiện thì họ thấy được cảnh giới tốt. Nếu một đời tạo tác ác nghiệp thì ngay trong lúc này những oan thần trái chủ tìm đến dẫn họ đi mất. Trong phẩm hạnh nguyện nói, tức là phẩm phổ hiền hạnh nguyện, cũng có một đoạn kinh văn còn với ý nghĩa này cũng rất là tương đồng. Đoạn kinh văn này cũng rất tường tận. Thị nhân trung thời, tức là người thế gian thông thường lúc sắp mạng chung, nhất thiết chư căn tất dài tán hoại, tức là nói thân thể tứ đại phân tán, thần thức lìa khỏi thân thể, chúng ta gọi là người đã chết. Để lại cái thi thể này, thời gian tồn tại của thi thể rất ngắn tạm, vài ngày thì sình thối rồi hư hoại, tức là rã rời tan nát. Nhất thiết thân thuộc tất dài xả ly, nghĩa là những người mà bạn ưa thích nhất, gia đình thân nhân quyến thuộc đều phải lìa bỏ, không có một người nào đi theo bạn. Nhất thiết quỳ thế tất dài thối thất, tức là lúc bạn còn sanh tiền, bất luận bạn làm quan lớn như thế nào, có quyền thế rất lớn, nhưng trong lúc này thì không còn nữa, bạn cũng không thể mang theo quyền uy của bạn, đều không thể mang theo. Tượng mã sa thừa, tức là những hưởng thụ về vật chất như ngày nay chúng ta gọi là nhà cao cửa rộng, xe hơi sang trọng, tất cả bạn cũng phải lìa bỏ nó, không có một thứ nào là của bạn. Trân bảo phục phàm, tức là suốt một đời bạn đã tôn góp những thứ trân bảo, vàng bạc châu báu, bạn cũng không thể mang theo, phải giác ngộ vô phục tương tùy, tức là không có một thứ gì là của mình cả. Cho nên chúng sanh rất là ngu si, rất là đáng thương. Năm nay là năm 1993, vào năm 1990, nào vào năm 1977 tôi có đến Hồng Kông giảng kinh. Ở Hồng Kông có một vị đồng tu đối với tôi rất cung kính, ông ta nhất định muốn cúng dường cho tôi một chiếc đồng hồ đeo tay, vì thấy chiếc đồng hồ của tôi đã quá cũ kỹ. Ông ta nói: thưa pháp sư, tôi muốn tặng cho ngài một chiếc đồng hồ đeo tay. Ông ta liền đi mua một chiếc đồng hồ đắt giá hiệu Omega và dẫn tôi đến ngân hàng xem tủ bảo hiểm của ông ta. Ông ta cũng muốn khoe với tôi, ông ta có rất nhiều vàng bạc châu báu để ở trong tủ bảo hiểm. Mở ra cho tôi xem. Sau khi tôi xem xong, tôi liền bảo với ông ta rằng: ông chỉ có bấy nhiêu đấy thôi sao? Ông ta nghe xong lấy làm kinh ngạc, nghĩ rằng tôi chê ông ta có quá ít. Ông ta nói: thưa pháp sư, không lẽ ngài cũng có? Tôi nói: tôi có quá nhiều đếm không hết, cũng chưa từng đếm qua. Ông ta vừa nghe liền hỏi: để ở đâu? Tôi nói là để trong tất cả tiệm châu báu. Châu báu của ông để trong tủ bảo hiểm ngân hàng, không dám đem về nhà. Đem về nhà thì sợ trộm cốp, lại không dám đeo trên thân. Đeo trên thân thì sợ bọn cốp chặt đứt tay. Phải để trong tủ bảo hiểm một tuần hoặc hai tuần đến mở ra xem một lát. Còn tôi thì đến tiệm châu báu cũng xem một lát, cũng giống như ông vậy, đâu có khác nhau. Ông chỉ có bấy nhiêu đó thôi, còn tôi thì quá nhiều quá nhiều. Người ngu si đến trình độ như thế, nếu muốn đi xem và rờ mó thì cần gì phải đi mua nó. Đi đến tiệm châu báu, bạn có thể nói: này ông chủ, lấy cái đó cho tôi xem để tôi rờ mó, rồi đem cất cho đàng hoàng cho tôi. Thật là quá tự tại. Người thế gian mê hoặc điên đảo rất là nhiều, không có một thứ gì có thể mang theo. Hà tất nhất định phải chấp trước phải là của mình? Tự mình thật sự có hay không? Không có, vẫn không thể có được, vẫn là ở trong tủ bảo hiểm. Thật là quá ngu si. Duy thử nguyện vương, ư nhất thiết thời dẫn đạo kỳ tiền, tức là Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện vương. Nếu bạn thật sự mà tu học, hết lòng nỗ lực y giáo phụng hành, thập đại nguyện vương không bao giờ mất đi. Nếu bạn lúc sắp mạng chung chỉ có thập đại nguyện vương là đi theo bạn, giúp đỡ cho bạn sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhất sát na chung tức đắc vãng sanh Cực Lạc thế giới, kiến A Di Đà Phật cập chư thánh chúng. Cho nên bạn phải, chúng ta phải giác ngộ. Những gì có thể mang theo thì chúng ta phải thật sự tu, những gì không thể mang theo thì phải buông bỏ hết, như vậy thì mới được đại tự tại. Những gì không thể mang theo thì không nên làm, những gì có thể mang theo thì nên hết lòng mà làm. Như niệm A Di Đà Phật có thể mang theo, tu thập thiện nghiệp, tu thập đại nguyện vương, tu lục độ vạn hạnh đều có thể mang theo. Ngài Thiện Đạo nói, tức là Đại sư Thiện Đạo đời nhà Đường, là vị tổ sư đời thứ hai của Tịnh Độ Tông chúng ta. Ngài có mấy câu kệ cùng với đoạn kinh văn phía trước đấy cũng tương đồng. Giả nhiều kim ngọc mãn đường, giả là giả thiết, nhiêu là phong nhiêu, rất là phong phú. Trong nhà có rất nhiều vàng bạc châu báu, nan miễn suy tàn lão bệnh. Tức là bạn, cho dù bạn có rất nhiều vàng bạc châu báu, nhưng bạn không thể không sanh bệnh, không thể không già, không thể không chết. Nhẫm nhữ thiên ban khoái lạc vô cùng vô thường trung thị đáo lai. Tức là đời người dù có được rất là vui sướng, thật tại mà nói chỉ là thời gian ngắn tạm. Khi tuổi tác đã lớn, thể lực suy kém, những hiện tượng này chúng ta đều có thể quan sát được, đều ở chung quanh chúng ta. Chúng ta nhất định phải có tâm cảnh giác cao độ. Lần này tôi đến Tân Gia Ba giảng kinh, đến thăm viếng lão pháp sư Diễn Bồi. Tôi quen biết với Ngài rất lâu, cũng gần 40 năm. 40 năm trước tôi vẫn chưa xuất gia, lúc ấy mới học Phật, ở tại gia học Phật. Ngài đi nghe giảng kinh, chúng tôi cũng có một nhóm người trẻ tuổi đi theo lão pháp sư cùng nhau đến đó nghe giảng kinh. Chúng tôi đều ngồi bên cạnh của lão pháp sư, cho nên Ngài cùng với chúng tôi rất quen thuộc. Lần này khi gặp mặt, nói đến chuyện 40 năm trước, cũng chỉ còn chừa lại hai người chúng tôi. Những bạn đồng tham đạo hữu của chúng tôi nay đều không còn nữa. Nghĩ đến lúc đó, như những chuyện ngày hôm qua, đích thật là vô thường trung thị đáo lai, tức là vô thường đã đến. Duy hữu kinh lộ tu hành, đảng niệm A Di Đà Phật. Kinh lộ tức là con đường gần. Những người thông minh không đi vòng vo, đi đường gần. Đi con đường nào thành Phật vững vàng nhất, tinh cậy nhất, mau chóng nhất thì chúng ta chọn con đường đó, tức là niệm A Di Đà Phật. Trong chuyện ký có ghi chép Đại sư Thiện Đạo nói Ngài là A Di Đà Phật tái lai. Lời dạy này là của A Di Đà Phật tự nói. Di Đà khuyên chúng ta niệm Di Đà là đúng không sai. Tính luân hồi tối khổ, chúng ta nhất định phải tin điều này. Không nên tái tạo lục đạo luân hồi nữa. Lục đạo luân hồi thật là rất khổ. Nếu không thể thoát ly lục đạo, nhất định là ở trong tam ác đạo thời gian dài, ở trong tam thiện đạo thời gian ngắn. Bạn muốn hỏi tại vì sao, bạn hãy tự mình bình tĩnh mà suy nghĩ. Hôm nay chúng ta từ sáng đến tối khởi tâm động niệm, bạn đã khởi lên bao nhiêu cái thiện niệm và khởi lên bao nhiêu cái ác niệm? Giá như ác niệm của bạn nhiều hơn thiện niệm thì trong lục đạo nhất định là cơ hội của tam ác đạo nhiều hơn tam thiện đạo. Rất là rõ ràng. Thiện có thiện quả, ác có ác báo. Một ngày bạn phải phản tỉnh một lần, một năm phải phản tỉnh một lần. thì bạn mới hiểu được chúng ta khởi tâm động niệm. Ác niệm nhiều, thiện niệm quá ít, niệm niệm cũng là tự tư tự lợi, hại người lợi ta, đây là ác niệm. Cái niệm ác này tức là tam ác đạo. Cho nên không ra khỏi luân hồi thì nhất định tạo nghiệp nhân của tam ác đạo. Mới biết được luân hồi đáng sợ, luân hồi rất khổ. Tính niệm Phật tối diệu, tức là trong tất cả pháp môn tu hành, pháp môn vi diệu nhất là niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương, không gì sánh bằng. Tính thử độ tu hành năng thành đạo quả. Hiện nay cái hoàn cảnh này của chúng ta, tuy thời đại đang tiến bộ không sai, sự hưởng thụ vật chất đang tiến bộ, nhưng đạo đức tâm tánh mỗi ngày đang sa đọa, đây đều là sự thật. Hay nói cách khác, phiền não của chúng ta nhiều hơn người thời xưa, sức quyến rũ của cảnh giới bên ngoài nhiều hơn thời xưa. Chúng ta ở trong cái hoàn cảnh này tu hành, muốn được thành tựu thật là quá khó. Phải tu luyện như thế nào? Ở trong cái đại hoàn cảnh này mà không bị bên ngoài dụ dỗ, bên trong không khởi tham sân si mạng, đó mới là gọi là chân công phu. Niệm Phật không phải là một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu gọi là công phu, đó không phải là chân công phu. Chân công phu là gì? Bên trong không động niệm, bên ngoài không bị dụ dỗ, đó mới gọi là chân công phu. Hạng người đó niệm 1 tiếng Phật hiệu cũng được vãng sanh. Tại vì sao? Vì tâm địa thanh tịnh. Tâm địa tâm tịnh tức độ Phật độ tịnh, nhất định được vãng sanh. Cho nên muốn đạt đến chân công phu thật là quá khó. Tính niệm tính nguyện sanh bị ngộ, bị độ, nại trí thập niệm quyết đắc vãng sanh. Trong kinh nói được rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Chúng ta phải tin lời Phật nói, Phật không gạt chúng ta. Chỉ cần chúng ta thật sự muốn sanh đến Tây Phương, 1 niệm hoặc đến 10 niệm đều được vãng sanh tịnh độ. Có rất nhiều bạn đồng tu bình thường công việc rất là bận rộn. Thật tại mà nói, người ngoại quốc làm công việc thì họ hết lòng hơn chúng ta, khẩn trương hơn chúng ta. Cho nên người Đài Loan xuất ngoại đi du lịch tham quan, người ngoại quốc vừa nhìn thấy thì biết ngay là từ Đài Loan đến. Tại vì sao? Vì nhìn thấy họ rất là thoải mái, tự do, tự tại. Người Hồng Quốc, người Hồng Kông thì khác hẳn, trông rất là vội vã, rất là bận rộn. Vừa nhìn thấy họ những động tác đi đường và nói chuyện thì biết ngay họ làm gì. Có thì giờ tu hành, nhưng không tu thì không được. Phải làm sao đây? Nếu không có dư thì giờ, tôi khuyên mọi người tu thập niệm pháp. Pháp sư Từ Vân Quán Đỉnh dạy cho chúng ta công khóa sáng tối tu thập niệm pháp. Dùng phương pháp này thời gian không dài, 10 niệm, mỗi 1 niệm là 1 hơi thở. Hơi thở của mỗi một người dài hay ngắn khác nhau, điều không quan trọng. Niệm nhiều hay ít cũng không sao. Niệm 10 hơi thở, 1 hơi thở niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm 4 chữ hoặc 6 chữ cũng được. 1 hơi thở là 1 niệm. Trong nhà có thờ tượng Phật thì ở trước mặt tượng Phật chắp tay niệm 10 hơi thở. Nếu không có thờ tượng Phật thì chắp tay mặt hướng về phía tây niệm 10 hơi thở. Sáng tối đều phải niệm. Niệm suốt một đời không thể gián đoạn thì là phù hợp với trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói: phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, nhất định sẽ được vãng sanh. Cũng có người đến tìm tôi nói rằng kể cả thì giờ cũng không có, phải làm sao đây? Tôi cũng có truyền dạy thập niệm pháp, còn đơn giản hơn thập niệm pháp của Pháp Sư Từ Vân dạy. Tôi dạy cho họ, họ nghe xong đều rất vui mừng. Tôi dạy thập niệm là 10 câu, không phải là một hơi thở, là 10 câu. Chắp tay niệm A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Một thời tụng niệm đã làm xong. Như vậy thì thời gian rất là ngắn, nhưng thập niệm pháp này khi chúng ta chấp tay niệm thì phải buông bỏ tất cả vọng niệm, tâm địa thanh tịnh, tâm địa chân thành, dùng tâm thanh tịnh, tâm chân thành tu thập niệm pháp này, gọi là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, thập niệm tương ứng thập niệm Phật. Không bao giờ có một cái tạp niệm. Bình thường khi chúng ta niệm Phật thì tạp niệm xen vào, nhưng trong thập niệm này thì không có tạp niệm xen vào, bởi vì thời gian rất ngắn, đích thật có thể làm được tịnh niệm kế tiếp, tức là niệm 10 câu liên tục. Buổi sáng niệm một lần, buổi tối niệm một lần, tức là buổi sáng thức dậy sau khi súc miệng rửa mặt thì bạn niệm 10 câu Phật hiệu, buổi tối tức là trước khi ngủ sau khi súc miệng rửa mặt cũng phải niệm 10 câu. Chỉ cần thời gian 1 phút, nhưng một ngày phải niệm 9 lần. 2 lần thì không được lợi ích, phải tu 9 lần. 9 lần tu vào lúc nào? Buổi sáng thức dậy tu 1 lần, trước khi ăn sáng tu 1 lần. Bình thường khi chúng ta ăn cơm, thông thường niệm cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường tất cả chúng sanh. Trên thực tế niệm 4 câu này là hữu khẩu vô tâm, chẳng có ý nghĩa gì, không bằng chắp tay tâm định niệm 10 câu A Di Đà Phật. Cho nên trước khi ăn cơm tu 1 lần, một ngày ăn 3 bữa cơm thì tu 3 lần. Trước khi làm việc ở trong văn phòng, ngồi xuống chắp tay niệm 10 câu Phật hiệu, đầu óc được tỉnh táo, bắt đầu làm việc. Làm việc không bao giờ có sai lầm, vì trí huệ tăng trưởng. Trước khi tan sở lại chắp tay niệm 10 câu, tức là buổi sáng làm việc và tan sở niệm 2 lần, buổi chiều làm việc và tan sở niệm 2 lần, buổi sáng thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ niệm 2 lần, 3 bữa cơm trước khi ăn niệm 3 lần. Như vậy một ngày niệm 9 lần, một lần cũng không được thiếu sót. Thời gian tuy ngắn nhưng hiệu quả rất lớn. Tại vì sao? Vì đó là tịnh niệm kế tiếp, cho nên hiệu quả của còn lớn lao hơn thập niệm pháp của Pháp Sư Từ Vân. Bởi vì niệm trong 10 hơi thở của Ngài vẫn còn có tạp niệm xen vào, còn tạp niệm của chúng ta vì thời gian rất ngắn nên không có tạp niệm xen vào, thật sự đã làm được điều nhiếp lục căn tịnh niệm kế tiếp. Hôm nay tôi đem cái phương pháp này truyền cho quý vị. Cái phương pháp này rất có hiệu quả. Thí như lúc chúng ta làm việc, trong tâm cảm thấy không vui, muốn nóng giận, liền niệm 10 câu Phật hiệu này thì lòng nóng giận không còn nữa, cái tâm đã định. Tâm thanh tịnh, tâm từ bi đều hiện ra, vô cùng có hiệu quả. Xử sự đối người tiếp vật dùng cái phương pháp này rất hay, niệm nhiều lần mà thời gian ngắn, vô cùng có hiệu lực. Tỉnh báo sanh thi sanh nhân thiên, phước tận hoàng trụy. Chúng ta phải tin điều này. Người thế gian tu phước, tu phước thì đời sau sẽ hưởng phước báo nhân thiên. Khi hưởng hết phước báo thì phải đọa xuống, vẫn phải sa đọa. Cho nên trong lục đạo không cứu cánh, phước báo nhân thiên không thể giữ được. Tính nhất sanh, lạc độ vĩnh bất thối chuyển, đương thành chánh giác. Tức là trong kinh nói được rất rõ ràng, sau khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì viên chứng tam bất thối, tuyệt đối không còn thối chuyển. Trong một đời nhất định được thành tựu Phật quả viên mãn. Tính nhất xưng Phật danh, năng diệt bát thập ức kiếp sanh tử trọng tội. Phải tin điều này. Khi nãy tôi đã truyền thọ cho quý vị thập niệm pháp, một niệm một tiếng Phật hiệu thì có thể diệt 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Niệm 10 tiếng thì có thể diệt được 800 ức kiếp trọng tội. Không nên coi thường câu Phật hiệu này. Nhưng khi niệm nhất định phải là tịnh niệm. Nếu có tạp niệm xen vào thì không có hiệu lực này. Phải tịnh niệm mới có thể có công hiệu diệt tội được như vậy. Tính niệm Phật chi nhân, Di Đà giúp thủ, bệnh trung cứu hộ, mạng trung lai nghinh. Nhất định phải tin điều này. Người thật sự niệm Phật thì thân tâm thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh thì không bệnh. Con người vì sao lại sanh bệnh? Thật tại mà nói, thân thể của con người cũng như một bộ máy vậy. Trong bộ máy này, mỗi một cái phụ tùng, mỗi một ống dẫn đều thông suốt, thì bộ máy này hoạt động rất bình thường. Nếu trong bộ máy này có ô nhiễm, hư rồi, dơ rồi thì bị nghẹt không thông, máy móc có trục trặc thì gọi là sanh bệnh. Cái thân thể này của chúng ta lúc còn trẻ thì đau bệnh so ra ít. Tại vì sao? Vì những thứ dơ bẩn tích lại so ra ít. Đến lúc tuổi già, vì trải qua thời gian dài, những thứ dơ bẩn tích lại rất nhiều, thành ra ống dẫn đã xét không thông thì là sanh bệnh. Đó là sự việc như vậy. Nếu bạn có thể giữ được tâm thanh tịnh, tâm địa thanh tịnh và thân thể thanh tịnh thì bạn không bao giờ sanh bệnh. Tuy rằng tuổi tác đã lớn nhưng cùng với người trẻ tuổi chẳng có khác nhau. Thân thể của bạn mỗi một mạch lạc đều thông suốt, không bị bích nghẹt, không bị ô nhiễm, thì con người là không bao giờ sanh bệnh. Phải hiểu rõ điều này. Cho nên tất cả là do tâm tạo, sanh lý là do tâm lý làm chủ. Tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh. Nếu trong tâm mỗi ngày khởi tham sân si mạng thì sanh lý ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng. Phật nói rất rõ ràng, tất cả pháp là do tâm sở biến, tất cả pháp là do ý niệm sở chuyển. Cho nên tâm thanh tịnh thì sanh lý nhất định thanh tịnh. Nếu ý niệm không thanh tịnh thì sự ô nhiễm càng nghiêm trọng. Nếu muốn thân tâm khỏe mạnh, chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này. Biết rõ sự thật này rồi thì đây là phương cách tu dưỡng thân tâm khỏe mạnh đệ nhất diệu pháp. Nguyện tiêu nghiệp chướng. Đây là những người học Phật chúng ta nên có những nguyện vọng này. Đối với thế gian, công danh phú quý, ngũ dục lục trần, không nên mong muốn những thứ này. Chúng ta phải xả bỏ, tất cả phải tùy duyên, không cần đi tìm cầu. Nhưng chúng ta nên có nguyện vọng, tâm nguyện cầu. Đó là Phật dạy chúng ta tiêu nghiệp chướng. Điều này rất quan trọng. Nguyện diệt chúng khổ. Nghiệp chướng là nhân, chúng khổ là quả. Nhân và quả của sự khổ chúng ta đều không cần. Nguyện tâm khai. Tâm khai tức là mở mang trí huệ, khai ngộ. Nguyện kiến Phật, nguyện tịnh nghiệp thành tựu, nguyện sanh an dưỡng. An dưỡng tức là cực lạc thế giới. Nguyện thọ ký, tức là nguyện cầu chư Phật vì chúng ta thọ ký. Nguyện độ sanh, chúng ta phải quán độ chúng sanh như chư Phật Bồ Tát vậy. Chúng ta phải có cái nguyện này. Đây là chánh nguyện của chư Phật Bồ Tát. Chúng ta phải nên học tập. Tiếp theo một đoạn, tức là nói về lúc bình thường chúng ta dụng công. Thân lễ tượng, tức là lễ lại tượng Phật. Mỗi ngày chúng ta lại Phật, đặc biệt là những vị đồng tu từ trung niên trở lên, là những vị đồng tu 40 năm tuổi trở lên, việc lại Phật rất là quan trọng. Mỗi ngày có thể lại 100 lại. Nếu lại hơn 1 năm thì thân thể mềm mại, còn giúp cho thân thể càng khỏe mạnh. Khẩu xưng danh, tức là niệm danh hiệu của A-di-đà Phật. Tâm quán tưởng, tức là nghĩ đến công đức của Phật, trí huệ của Phật, nghĩ đến Phật ở nhân địa phát nguyện tu hành, nghĩ đến A-di-đà Phật thành tựu cực lạc thế giới, y chánh trang nghiêm. Tâm chúng ta thường quán tưởng như vậy, đây không phải là suy nghĩ lung tung. Nếu suy nghĩ những chuyện khác đều là tạo nghiệp luân hồi. Chúng ta nghĩ đến Phật và Bồ Tát là tạo tịnh nghiệp Tây Phương thế giới, cầu yếu truyền nhất, tuyệt vô tán loạn. Chúng ta là những người tu tịnh độ. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta chuyên lễ A-di-đà Phật, chuyên niệm A-di-đà Phật, chuyên tưởng A-di-đà Phật. Vậy thì đúng rồi, tức là phù hợp với nhất hướng chuyên niệm rồi. Vạn duyên phóng hạ, thân tâm giải thoát, tức là tất cả pháp thế gian phải buông bỏ, tất cả pháp xuất thế gian cũng phải buông bỏ. Điều này phải ghi nhớ. Cái buông bỏ này không phải trên sự buông bỏ, trên sự buông bỏ thì sai rồi, mà là bảo bạn trong lòng không được lo lắng bận biểu, sự là sự vô ngại, là không có chướng ngại. Sự không có chướng ngại, trong tâm có chướng ngại, cho nên Phật dạy cho chúng ta phải buông bỏ vạn duyên, phải buông bỏ tất cả trong tâm vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, lo lắng, bận biểu. Không phải bảo bạn buông bỏ sự việc, mà công việc mỗi ngày của bạn phải hết lòng, phải cố gắng mà làm. Vậy thì đúng rồi. Cho nên Phật pháp tại thế gian không ngoại thế gian pháp. Bảo bạn buông bỏ là buông bỏ trong tâm. Phải hiểu cho rõ ràng. Những người thế gian thường hay hiểu sai cái ý nghĩa này, nghĩ rằng buông bỏ tất cả công việc, những công việc này không có ai làm. Ở trong nhà, bạn là người chủ phụ, bạn không chăm lo cái gia đình này, ba bữa cơm không có ai nấu, mọi người đều phải chịu nhịn đói. Học Phật là như vậy hay sao? Đây không phải là học Phật. Bảo bạn buông bỏ là buông bỏ trong tâm suy nghĩ lung tung. Vậy thì đúng rồi. Tài hữu bệnh hoạn, mạc luận kinh khinh trọng, tiện niệm vô thường, đáng niệm A-di-đà Phật. Nghĩa là phải có lòng tin. Thông thường khi người có bệnh đi khám bệnh, bác sĩ cho uống thuốc hoặc chích thuốc, hay là vào bệnh viện, người thật sự niệm Phật, người thật sự đối với Phật có lòng tin, những thứ đó đều không cần thiết. Phải buông bỏ tất cả để cho thân tâm thanh tịnh, nhất tâm niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh. Nếu như thọ mạng đã hết thì Phật đến tiếp dẫn, còn như thọ mạng chưa hết, cứ niệm Phật vài ngày thì sẽ hết bệnh. Trước kia tôi đến Bắc Kinh đi thăm lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ngài bảo với tôi rằng ngài cùng với một nhóm học trò của ngài có 10-20 người, khi họ có bệnh không tìm bác sĩ, không uống thuốc thì làm sao hết bệnh? Cả nhà đọc kinh Vô Lượng Thọ, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, cứ niệm mãi cho đến khi nào hết bệnh mới thôi. Vô cùng có hiệu quả. Đây là một nhóm người ở Bắc Kinh, họ dùng phương pháp này để trị bệnh, đọc kinh Vô Lượng Thọ và niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn đại sư thì dạy cho chúng ta niệm A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật và niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đều như nhau. Niệm Phật hữu lục thắng ích, tức là niệm Phật có sáu điều lớn thù thắng. Thứ nhất là chư Phật Bồ Tát hộ niệm, bởi vì chư Phật Bồ Tát đều niệm A Di Đà Phật. Chư Phật nhìn thấy bạn niệm A Di Đà Phật thì chư Phật hoan hỷ. Dĩ nhiên là chư Phật hộ niệm cho bạn là đạo lý nhất định. Di Đà trụ đỉnh phóng quang, tức là ánh sáng của A Di Đà Phật vô lượng bạn đã tiếp xúc được. Nếu chúng ta không niệm Phật thì cùng với Phật quang có chướng ngại, không thể cảm thọ được sự gia trì của Phật quang. Khi chúng ta phát tâm niệm Phật thì không có chướng ngại nữa, tự chúng ta cùng với ánh sáng của A Di Đà Phật tiếp xúc thì được sự gia trì của Phật quang. Chư thiên thần tướng chú dạ minh gia, đây là nói đến chư thần hộ pháp, ngài đem phù hộ cho bạn. Đây là sự lợi ích đầu tiên. Thứ hai là ác quỷ độc dược dài bất năng hại, bởi vì bạn có chư Phật và chư thần hộ pháp phù hộ nên tam tài bất nạn hoàn tất tiêu trừ, tức là trong mạng có những tai nạn này thì tự nhiên hóa giải hết. Thứ ba là túc chướng băng thanh quán mạng giải thoát. Túc chướng tức là trong đời quá khứ đã tạo tội nghiệp, nay đã tiêu trừ. Một câu Phật hiệu này có thể tiêu diệt 80 kiếp sanh tử trọng tội. Đây là tiêu túc chướng quán mạng, tức là trong đời này trước kia đã cùng với tất cả chúng sanh kết mối quán thù. Khi chưa học Phật, chúng ta ăn thịt chúng sanh, giết hại chúng sanh, đã cùng với chúng sanh kết mối quán thù. Thiếu nợ gì thì trả nợ đó, thiếu mạng thì phải trả mạng, thiếu tiền thì phải trả tiền. Nhất tâm nhất ý niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì những quan gia trái chủ này không đến đòi nữa. Dĩ nhiên là điều thứ nhất có chư Phật Bồ Tát và chư thần hộ pháp phù hộ, họ không dám đến đòi. Thứ hai là hy vọng tương lai chúng ta tu hành thành Phật, thành Bồ Tát sẽ đi độ họ, vì cùng với họ có duyên, họ cũng được hưởng lây, cho nên họ không đến đòi nợ. Thứ tư là khí lực sung mãn, vô chư hoành bệnh, tức là tôi đã có nói không già không bệnh, là cái ý nghĩa này. Thứ năm là thùy mộng cát tường, kiến Phật sắc tướng, vô hữu phi nhân, đọt kỳ tinh khí. Nghĩa là bạn ban đêm ngủ được rất ngon, không bao giờ có ác mộng, trong mộng thấy được thân tướng của Phật. Nếu không niệm Phật, có lúc nhìn thấy ác quỷ ác thần đến quấy nhiễu hoặc đến ăn hiếp, những người niệm Phật không bao giờ gặp phải. Thứ sáu là hiện vi nhất thiết lễ kính, lâm chung tam thánh tiếp dẫn. Nghĩa là người thật sự niệm Phật hiện tại thì nhất định được rất nhiều người tôn trọng, được rất nhiều người tôn kính. Phải là người thật sự niệm Phật thì tự nhiên cùng với chúng sanh có duyên. Lúc lâm chung thì Tây Phương Tam Thánh đến tiếp dẫn. Đây là sáu điều của sự lợi ích thù thắng. Những người không niệm Phật thì không có, những người niệm Phật thì nhất định đều có được. Lại xem tiếp một điều: niệm Phật pháp môn đại tiểu tinh thu. Đại tiểu tức là đại thừa và tiểu thừa, cả thể đều bao gồm hết. Lợi độn khuân quân nhiếp, tức là lợi căn và độn căn, tu pháp môn này đều được thành tựu. Xử lý viên dung, tánh tướng vô ngại, tức là cái pháp môn này đã đạt đến chỗ cùng cực viên mãn, tức Phật thị tâm, vô nhất tâm nhi phi tâm Phật, tức tâm thị Phật, vô nhất Phật nhi phi Phật tâm. Nghĩa là nói đến niệm Phật, niệm đến cảnh giới thuần nhất. Lúc niệm Phật thì tâm tức là Phật, Phật đã biến thành tâm của mình, là tâm Phật bất nhị, thì mới là cảm ứng đạo giao. Tâm nhất tức giả, Phật Phật toàn chương, Phật nhất sinh giả, tâm tâm đốn hiển. Hiển tức là thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh, cho thấy phương pháp niệm Phật này đạt đến minh tâm kiến tánh mau chóng và dễ dàng. Đích thật là thù thắng hơn tham thiền rất nhiều. Và lại pháp môn này vững vàng, không bao giờ bị ma nhập. Những người học Phật, học tham thiền và mật tông rất dễ dàng bị ma nhập. Còn niệm Phật và giáo hạ thì không dễ bị ma nhập, bởi vì giáo hạ là giảng giáo, là giảng lý luận, mà không thích lý luận. Niệm Phật thì có bổ nguyện hoài thần của chư Phật Bồ Tát gia trì, mà không có biện pháp nào để làm hại bạn. Chỉ có thiền và mật thì rất dễ dàng gặp phải ma quấy nhiễu, bị ma làm hại. Vì vậy học thiền và học mật nhất định phải có chân chánh thiện tri thức chiếu cố cho bạn. Nếu lúc bạn gặp phải cảnh ma hiện tiền thì họ nhận biết, họ có thể giúp bạn giải trừ thì mới được. Nếu không thì sau khi gặp phải ma nạn rất là khó khăn mới khôi phục lại bình thường. Chúng ta không thể không biết điều này, không thể không đề phòng. Có lúc chúng tôi nhìn thấy một số người trẻ tuổi, họ học hành cũng rất giỏi, phẩm đức cũng rất tốt. Họ học Phật học được nửa năm hoặc một năm thì tinh thần bị phân liệt, thì đưa đến bệnh viện tâm thần. Người thế gian gọi là bệnh tâm thần phân liệt, trong Phật môn của chúng ta gọi là bị ma nhập. Không dễ dàng trừ khử tà ma, rất là khó khăn. Đây là chúng ta phải nên biết được để đề phòng. Niệm Phật không bao giờ gặp phải sự việc này. Chúng sanh niệm Phật, Phật tại chúng sanh tâm nội, Phật niệm chúng sanh, chúng sanh tại Phật tâm trung. Nghĩa là chúng ta niệm Phật, Phật cũng niệm chúng ta. Trong viên thông trường nói được rất là rõ ràng, Phật niệm chúng ta chưa hề gián đoạn. Chúng ta niệm Phật thường hay gián đoạn, chúng ta làm sao không hổ thẹn với Phật? Phật quan tâm chúng ta là chân tâm, đời đời kiếp kiếp không quên chúng ta, mà tự chúng ta có lỗi với Phật, thường hay quên Phật. Cho nên tạo lục đạo luân hồi, thị tâm tác Phật, tâm bất niệm nhi Phật bất tác. Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, hai câu này là ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ có nói hai câu này vô cùng quan trọng, là ý tứ lý luận của chúng ta niệm Phật thành Phật. Ở chỗ này đại sư bảo với chúng ta rằng tâm không niệm thì không làm Phật. Trong kinh nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, câu này nói được quá hay. Tâm ta tưởng Phật thì tâm tầm làm Phật, tâm tưởng Bồ Tát thì tâm làm Bồ Tát, tâm tưởng tham sân si thì tâm làm địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thập pháp giới đều do tự tâm làm ra, tại sao không làm Phật? Niệm Phật tức là làm Phật, tức Phật hiển tâm, Phật bất xưng nhi tâm bất hiển. Tâm tức là chân tâm, tức là bản tánh. Tất tri niệm Phật nhất môn, thành vi kiến tánh thành Phật, chi diệu pháp hỷ. Mục tiêu tu học của Thiền Tông là kiến tánh thành Phật. Nhưng không biết rằng người niệm Phật chúng ta kiến tánh thành Phật còn mau hơn họ, vững vàng hơn họ, dễ dàng hơn họ. Khởi tính luận nói, tức là đại thừa khởi tính luận nói, pháp giới nhất tướng, tức thị Như Lai bình đẳng pháp thân, tánh Phật nhất hiển, quả Phật tự chứng. Đây tức là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật, chỉ cần kiến tánh thì thành Phật. Tánh Phật nhất hiển, tức là minh tâm kiến tánh, quả Phật tự chứng, tức là trên sự đã thành Phật. Đây là Mã Minh Bồ Tát tại trong Đại Thừa Khởi Tính Luận bảo với chúng ta như vậy. Cho nên Mã Minh Bồ Tát đề xướng pháp môn niệm Phật, tự ngài cũng là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tiếp theo một điều, Khuê Sơn nói, đây là Thiền Sư Khuê Sơn trong Thiền Tông. Ngài nói chiêm tri tâm thị Phật tâm, nghĩa là nay mới hoảng nhiên đại ngộ, mới minh bạch, mới rõ ràng, thì ra cái tâm này cùng với tâm của Phật chẳng có khác nhau. Chân tâm của chính chúng ta, tức là chân tâm của chư Phật, định đường tác Phật bất kỳ nhiên hồ, nghĩa là lòng tin của chúng ta đã kiên cố, tâm của chúng ta cùng với tâm chư Phật là như nhau. Làm sao mà không thành Phật? Đương nhiên là thành Phật. Thiết ly niệm Phật, môn ngoại nhi dục, bất kiến thành Phật quả, thị xã kỳ cận dị, dĩ cầu chư dị viễn năng. Nghĩa là nói trong 84,000 pháp môn đều là pháp môn kiến tánh thành Phật, nhưng chỉ có pháp môn niệm Phật là rất dễ dàng minh tâm kiến tánh thành Phật, là phương pháp mau chóng nhất. Nếu bạn không chịu tu pháp môn này mà tu pháp môn khác, nếu mới muốn kiến tánh thành Phật thì xa mà lại khó. Cái khó và dễ, xa và gần, Tổ sư Đại Đức nói cho chúng ta biết rất rõ ràng, rất minh bạch, để cho chúng ta tự mình chọn lấy. Trong Khởi Tính Luận nói, chuyên niệm A Di Đà Phật, tu thiện hồi hướng, chuyển sanh bị giới, chung đắc kiến Phật. Đoạn này không cần giải thích, ý nghĩa rất là rõ ràng, tức là khuyên chúng ta chuyên niệm và tu thiện. Thiện tức là trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy cho chúng ta tu tam phước, ở phần sau sẽ giảng đến tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, thập nguyện, là khoa mục tiêu chuẩn tu hành của Tịnh Độ Tông, Tịnh Tông học hội chúng ta. Chúng ta tu hành là tu năm điều khoa mục này, thì theo nguyên tắc này để xử thế đối người, cũng tức là chúng ta đối người, đối sự, đối vật phải tuân theo năm điều khoa mục này, thì đó là tu thiện. Chúng ta nguyện đem tất cả công đức hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, quyết định được sanh, quyết định gặp Phật. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.